The Gamer Hệ Thống, chương 822, Sekirutei và Hakuryoko, Xích Long Đế và Bạch Long Hoàng, góc truyện audio.com, Kokabiel LV294, đẳng cấp của Kokabiel thì cũng đã đạt tới cấp độ cao nhất của ác ma tối cao rồi, nếu rộng rãi một chút thì sức mạnh của Kokabiel cũng được xếp vào hàng ma vương rồi nhưng có điều cũng chỉ là hạng bét trong số những kẻ thuộc cấp độ này. Không nói tới tứ đại ma vương đương nhiệm thì riêng Greyfia cũng đã có sức mạnh vượt xa Kokabiel rồi. Bản thân Kokabiel là một thiên thần thuần chủng nhưng sau đó trở nên sa ngã và được ghi chép lại trong thánh kinh thì có thể thấy được tên này đã sống bao lâu. Vậy mà so với Azazel hay những lãnh tụ khác thì Kokabiel quá yếu tới mức bị Vali Lucifer, đời kế nhiệm của Bạch Long Hoàng đánh bại một cách dễ dàng. Xét ở một phương diện nào đó Kokabiel cũng chỉ thuộc loại thiên thần sa ngã trung cấp chẳng qua là do sống đã lâu nên sức chiến đấu mạnh mẽ hơn bình thường mà thôi. Thằng ôn con dám coi thường tao à? Lúc mà tao còn đang hoành hành trên đời thì cái Sacred Gear của mày còn chưa được tạo ra đâu. Kokabiel giống như bị chạm vào vảy ngược và trở nên cực kỳ hung hăng. Thân là một lãnh tụ của Grigori và là người trèo lên cao nhờ vào thực lực của mình thì Kokabiel cực ghét kẻ nào nói tới việc mình chỉ là một thiên thần sa ngã trung cấp. Hãy nhìn những đôi cánh này đi, Kokabiel dang rộng 5 đôi cánh đen sau lưng mình ra và nói với vẻ mặt tự hào chiến tranh đã cho ta tất cả ta từ một kẻ vô danh đã trở nên nổi trội sau khi dám phản kháng Chúa Trời. Và ta sẽ khiến cho thế gian này chìm trong chiến tranh bất tận. Kokabiel nhào về phía trước với tốc độ vượt quá khả năng quan sát của mấy người Rias. Rias thân là ác ma cao cấp duy nhất thì cũng là người duy nhất có khả năng cảm nhận được thoáng qua tốc độ của Kokabiel thì cảm thấy lông tơ toàn thân của mình đã dựng đứng hết lên do căng thẳng. Rias có thể cảm nhận được tốc độ của Kokabiel nên cô mới hoảng hốt cô nhận ra rằng có lẽ mình còn chưa kịp giơ tay lên hay làm bất kỳ động tác phản kháng nào thì cũng đã bị dính đòn của Kokabiel rồi. Nhưng khi mà Rias cảm thấy đòn tấn công của Kokabiel sắp đánh trúng mấy người bọn họ thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Huỳnh, thân hình của Kokabiel bị hất văng ra rất xa và đâm thẳng vào kết giới do mấy người Sona dựng lên khiến nó lay động dữ dội. Mấy người Rias cảm giác như trên đầu của mình có gì đó đang lơ lửng, mấy người họ liền ngẩng đầu lên thì liền thấy được trong không trung có một thiếu nữ trẻ trung trong bộ kimono màu trắng rộng thùng thình dài phải tới gần 2 mét che lấp gần như toàn bộ thân thể của thiếu nữ này. Nhưng chỉ riêng khuôn mặt để lộ ra cũng đủ để khiến cho mấy người họ đánh giá được thiếu nữ này. Quá đẹp, làn da trắng nõn nà cùng với mái tóc màu bạch kim như những sợi trăng. Đôi mắt với con ngươi màu trắng không khiến cho cô thiếu nữ này trở nên đáng sợ mà lại thêm vào vẻ nhu mì cho cô. Đôi môi đỏ thắm nổi bật lên giữa một phông nền trắng khiến người khác phải giật mình. Nếu như Rias thuộc kiểu nóng bỏng và quyến rũ thì cô thiếu nữ này lại khiến người khác nhìn vào sẽ vô tình bị hãm sâu vào trong vẻ đẹp của cô mà dần mất đi linh hồn của mình. Osusuki Kaguya, đây là lần đầu tiên Kaguya hiện diện bên ngoài vùng đất tâm linh của hắn nếu không tính lần hắn sử dụng Bankai để triệu hồi cô ra. Nhưng lần này hắn không hề sử dụng Bankai mà là hắn cho phép Kaguya hiện thân tại thế giới vật chất này. Đây là một loại phép thuật đặc biệt mà hắn học được từ Irene, nó là phép thuật thổi. Góc truyện audio.com, hồn sự sống vào vật vô tri. Giống như Heiner Lunacy và Juliet Sun đều không phải là người mà là hai thanh kiếm đã được Irene ban cho sự sống. Bản thân hắn không hề thua kém Irene ở bất kỳ phương diện nào ngoài ra hắn còn có nhiều loại năng lực kỳ lạ hơn cả Irene nên đã dễ dàng học được phép thuật này. Sau đó hắn liền lựa chọn thanh Kosurei để ban sinh mệnh cho nó. Mục đích hắn làm vậy là bởi bây giờ chiến đấu ở cấp độ của hắn hiếm khi sử dụng vũ khí trừ khi đó là loại vũ khí thuộc dạng thần khí chẳng hạn. Chiêu thức mạnh nhất của Kosurei là triệu hồi Usagi no Megami thì lúc sử dụng hắn cũng sẽ không còn có kiếm để sử dụng nữa. Không bằng hắn đem Kosurei biến thành người và khi đó hắn sẽ có thêm được một trợ thủ ở bên người, dù sao thì Kosurei trong trạng thái này không khác gì hắn sử dụng Bankai mà lại không tiêu hao MP của hắn nên hắn chỉ có lợi mà không có hại. Bản thân Kosurei đã có sẵn linh hồn thành hình rồi nên việc biến đổi lại càng thêm đơn giản. Trước hết hắn chỉ biến đổi thanh Kosurei cho Kaguya có được thân thể nên Ryuka rất là bất mãn và phá phách khắp nơi trong vùng đất tâm linh của hắn. Cuối cùng hắn phải hứa sẽ giúp cho cô tìm một thanh Zanpakuto khác để làm vật chứa và biến cô bé thành người. Hắn đã xác định trước thanh Zanpakuto sẽ trở thành thân thể cho Ryuka, đó chính là thanh Ryujin Zaka. Hắn có thể chế tạo ra một thanh Zanpakuto hoàn toàn mới để cho Ryuka tiến vào nhưng hắn nghĩ kỹ thì lại thôi. Nếu mất thời gian đi chế tạo một thanh Zanpakuto mới thì lại phải mất công tính toán sao cho nó thích ứng với sức mạnh của Ryuka. Không bằng hắn thẳng tay mua luôn thanh kiếm mà vốn dĩ là khởi nguyên của Ryuka thì chắc chắn là cô bé sẽ có thể dễ dàng hợp nhất. Quay lại với Kaguya, Kaguya mà hắn gặp ở phó bản Naruto có LV là 300 còn mạnh cô KBL một chút. Nhưng đây không thuần túy là Kaguya mà bản thân cô là một thanh Zanpakuto nên ẩn chứa sức mạnh kinh người. Lúc này đây LV của Kaguya đang là 310, mặc dù chỉ hơn cô KBL có vài LV nhưng điểm đặc biệt là Kaguya có thể tự mình tiến hành Shikai và Bankai và thông qua đó nâng cao sức mạnh của mình lên, miễn là được sự cho phép của hắn. Yasogami Kuageki, bát thập thần không kích, hàng loạt những nắm đấm màu tím xuất hiện trong không khí lao tới và khóa chặt mọi chuyển động của cô KBL. Với Rin Serenian ở giữa trán thì không một cử động nào của cô KBL có thể lọt ra ngoài tầm kiểm soát của Kaguya. Bản thân cô KBL cũng chỉ là một ác ma trung cấp thăng lên thành thiên thần xa ngã 10 cánh nên thủ đoạn đặc thù thì lại rất ít. Không như những ác ma cấp cao giống Rias hay những người tương tự đều mang sức mạnh đặc biệt như sức mạnh hủy diệt khả năng hồi phục của Phoenix thì ngoại trừ khả năng chiến đấu phi phàm cùng với khả năng sử dụng phép thuật ra thì cô KBL chẳng có gì nổi bật. Về tốc độ thì cô KBL hoàn toàn lép vế trước Kaguya sở hữu Rin Serenian cùng với khả năng di chuyển giữa các không gian Ominominaka, tiên chư yêu trông thiên chi ngự chung. Còn về sức mạnh chỉ ngay sau khi vừa bắt đầu chiến đấu không lâu tên cô KBL do bị bất ngờ trước khả năng di chuyển xuyên qua không gian của Kaguya và bị cô dùng Tomogoroshi no Haikosu cộng sát chi hôi cốt đâm trúng lưng. Không thể nào chỉ vì một phút lơ là mà một lãnh đạo của Grigori đã phải lãnh nhận một hậu quả không thể vãn hồi. 10 chiếc cánh đen của cô KBL dần hóa thành màu ghi và vỡ vụn ra thành một đống tro bụi, sau đó dần dần thân thể của cô KBL cũng chuyển qua màu xám và mất mạng. Góc truyện audio.com, một thiên thần xa ngã tối cao đã mất đi tính mạng một cách cực kỳ lặng lẽ. Trong suốt trận chiến thì mấy người Rias thậm chí còn không kịp quan sát những động tác của Kaguya và cô KBL thì bất chợt đã thấy cô KBL mất mạng rồi. Đây là lần đầu tiên mấy người Rias được chứng kiến tận mắt một trận đấu ở cấp độ cao như vậy, nó không hề hoa mỹ giống như trong những giải đấu rating game mà mọi thứ diễn ra cực kỳ chóng vánh và một bên mất mạng chỉ trong nháy mắt. Đây mới là trận đấu sinh tử mạng đổi mạng thật sự, kẻ lơ là sẽ phải trả giá. Hắn không có biểu lộ gì đặc biệt sau khi cô KBL chết, căn bản thì bây giờ ngoại trừ những đối thủ có thể mang lại cho hắn XP thì hắn không để tâm đến bất cứ kẻ nào cả. Cho dù có là kẻ đang nhìn lén ở cách đó không xa. Thập thò thế đã đủ chưa? Hắn nhìn về phía bên ngoài kết giới và nói. Hắn nói rất nhỏ nhưng giọng nói của hắn lại vang vọng khắp khuôn viên học viện và tràn cả ra ngoài khiến cho mấy người Rias và Sona đều có thể nghe thấy rõ ràng. Hắn vừa mới dứt lời thì từ bên ngoài kết giới một tia sáng màu trắng lóe lên và tấm màn kết giới liền vỡ ra một lỗ lớn và một bóng người nhảy qua cái lỗ đó tiến vào trong. Người chính là kẻ địch của ta đó sao? Người này là một người thanh niên với mái tóc bạc mặc một bộ đồ đen trông có vẻ hết sức tự tin. Vali Lucifer LV 369, Bạch Long Hoàng đương nhiệm Vali Lucifer, đây chính là kẻ nắm giữ Long Genus thứ hai chứa linh hồn của một trong nhị thiên long, Bạch Long Hoàng Albion. Xích Long Đế và Bạch Long Hoàng đã là đối thủ truyền kiếp của nhau từ rất lâu, bọn chúng đã chiến đấu từ lúc nào không biết và vì cái gì cũng không ai hay. Chỉ biết là hai con rồng này cứ mãi chiến đấu với nhau và kể cả khi đã bị giết chết và đặt linh hồn vào trong hai Long Genus thì người sở hữu hai Sacred Gear này đều sẽ tìm tới nhau và cuộc chiến của nhị thiên long lại tiếp diễn. Ngay khi Bạch Long Hoàng đời này, Vali Lucifer vừa mới xuất hiện ở phụ cận thì ngay lập tức linh hồn của Didirect ở bên trong Boosted Gear trở nên cực kỳ xung động. Từ trước tới nay do Didirect không thể vượt qua rào chắn tâm linh của hắn và tiến hành giao tiếp như với Issei thì nó vẫn lựa chọn giữ im lặng để quan sát tên đồng bọn mới đầy kỳ quái này. Nhưng bây giờ sự xuất hiện của Bạch Long Hoàng khiến cho Xích Long Đế không còn giữ im lặng nữa. Cách chương